Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày Chủ nhật 29 tháng 3 vừa qua, một cuộc tuần hành quy tụ đông đảo người dân Hà Nội đã diễn ra tại thủ đô Việt Nam, trong đó đặc biệt có sự tham gia rất nhiều bạn trẻ. Người dân Hà Nội đã xuống đường rầm rộ như vậy sau khi hàng trăm hoặc có thể là hàng ngàn cây xanh, trong đó có cả những cây rất lâu đời và rất quý giá ở thủ đô đã bị chặt một cách không thương tiếc, gây công phẫn dư luận địa phương cũng như cả nước. Từ người dân thường cho đến các nhân sĩ trí thức, ai cũng đau buồn khi thấy những hàng cây thân yêu ven đường bị bức tử như vậy. Là một kiến trúc sư cảnh quan rất gắn bó với thủ đô Hà Nội, trả lời RFI Việt ngữ ngày 1 tháng 4, bà Trần Thanh Vân cho biết cảm xúc của bà khi nghe thông tin này.
Đối với tôi thì Hà Nội gắn bó không phải chỉ là tình cảm giữa con người, nó lại là cái nơi mà tôi sống làm việc nhiều năm. Đặc biệt là tôi là kiến trúc sư cảnh quan, thì một trong những cái điều tôi quan tâm chính là cây xanh đường phố của công viên, của vườn hoa và từ trong từng căn nhà. Cho nên cái việc mà vừa qua cắt đốn với nghìn cây đó thì quả thật là tôi hết sức là hoảng hốt, bất ngờ và tôi buồn vô hạn. Những hàng cây quý giá đang bị mất dần. Những cây là từ to mấy vòng tay người, đường kính trên 1 mét. Những cái cây muỗng ở trong đền Voi Phục, cái nơi mà người ta gọi là nơi thờ Thăng Long tứ chấn, tức là có 40 nơi để chấn của Thăng Long, đền Voi Phục là một, và có những cây muỗng có hàng ngàn năm tuổi cũng bị chặt. Tôi chẳng hiểu tại sao, tôi không hiểu ai chỉ đạo, lệnh của ai mà tại sao họ hối hả họ làm thế. Ở Hà Nội rất nhiều chuyện bê trễ chậm chạp, nhưng khi chuyện này tôi thấy nó vội vã nhanh chóng, nên là có một cái sức mạnh gì lôi cuốn người ta. Thành tôi thú thật và tôi lúc này tuy là việc đã trải qua hơn một tuần rồi, nhưng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và quả thật thì thấy buồn đau.
Trước hành động chặt cây thô bạo như vậy, người dân Hà Nội đã thể hiện sự phản đối bằng nhiều hình thức khác nhau, với cao điểm là cuộc tuần hành ngày 29 tháng 3 mang tên là Green Walk, diễu hành hòa bình vì môi trường, bảo vệ cây xanh do giới trẻ tổ chức. Mặc dù công an, an ninh đã ra sức ngăn chặn, nhưng cuộc diễu hành này đã diễn ra thành công. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 30 tháng 3, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định về sự tham gia của người dân Hà Nội vào phong trào bảo vệ cây xanh.
Sự tham gia của người dân rất là đông. Mọi người đi 2 vòng quanh bờ hồ và rất là nhiều bạn trẻ. Cái sự tham gia đông như thế bất chấp khuyên răn của chính quyền là đừng có tham gia. Suốt cả một tuần trước đó, bất chấp những việc ngăn cản tế nhị như thế của chính quyền thì cuộc diễu hành vẫn diễn ra một cách rất là trật tự và rất là thành công. Việc chính quyền Hà Nội cho chặt, có nguồn thì nói đã chặt 2.000 cây, có nguồn thì còn mấy trăm cây. Trong số 6.700 cây mà họ dự kiến sẽ chặt và thay các cây khác, thì thực sự là đã đụng vào một cái tình cảm yêu quý, yêu mến cây và cảnh cũng như môi trường của người Hà Nội. Và nó làm cho rất là nhiều giới đã lên tiếng. Khởi đầu là của anh Tuấn, nguyên là Phó Tổng Giám đốc của Đài Truyền hình Việt Nam, đã có một cái thư ngỏ gửi ông Chủ tịch thành phố Hà Nội. Sau đó cái thư ngỏ đấy đã đưa lên mạng. Rồi những người khác tham gia vào rất là tích cực, chủ yếu là trên mạng, từ giáo sư Ngô Bảo Châu ở Chicago cho đến trong nước khắp các mọi miền. Và mới chỉ là dư luận ở trên mạng thôi thì đã buộc chính quyền Hà Nội phải nói rằng tạm dừng. Và sau sự tạm dừng đấy, những anh em bạn trẻ ở Hà Nội hô hào xuống đường diễu hành để ủng hộ cây xanh vào tuần trước nữa. Và đến sau cái cuộc đấy ở xung quanh Hồ Thuyền Quang, thì đến cái cuộc ngày hôm qua ở quanh Hồ Gươm, cuộc ở Hồ Thuyền Quang cũng đã diễn ra rất là tốt đẹp, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sau đó có nghe nói rằng người ta có lệnh từ cấp rất là cao là phải dẹp tất cả cái chuyện diễu hành ủng hộ cây xanh này đi. Và người ta mới bắt đầu nhắc nhở các cái báo chí rằng không có được nói nhiều nữa. Nhất là các nhà báo mà lên tiếng ủng hộ thì phải cẩn trọng. Rồi đoàn thanh niên ở các trường đại học, mà tiêu biểu chúng ta thấy cái phản ứng của trường đại học Lâm Nghiệp với 2 vị tiến sĩ ở trường đấy có cho ý kiến, thì trường đó đã ra một cái văn bản nói rằng họ làm như thế là không có đúng với cái quy chế phát ngôn trường, và vì cái sự can thiệp của PA83, tức là cái bộ phận an ninh của thành phố Hà Nội này xuống với trường, cho nên họ mới nhắc nhở người ta như vậy. Rất may là cái công văn ấy đã được trương lên trên mạng và càng làm cho dân chúng thấy bực với cái cách hành xử của chính quyền Hà Nội. Và cái cuộc diễu hành là bất chấp những cái chuyện ngăn cản như thế vẫn diễn ra khá là đông và khá là trật tự và êm đẹp. Có thể nói là cái ý thức của người dân, nhất là của các bạn trẻ, bởi vì có thể nói là người già, người có tuổi là lác đác thôi, chứ còn toàn bộ là các bạn trẻ cả. Đấy là một cái nét rất là đặc biệt và tôi nghĩ là một cái nét hay của cái sự phát triển chung về cái tinh thần cộng đồng của người dân và cái phát triển của giáo hội dân sự.
Tuy vì lý do sức khỏe nên không thể trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến, nhưng kiến trúc sư Trần Thành Vân rất xúc động khi nhìn thấy trên mạng hình ảnh của cuộc tuần hành ngày 29 tháng 3 tại Hà Nội. Nhưng bà Trần Thành Vân cũng lưu ý là cần phải tiếp tục cảnh giác để tránh tiếp diễn việc chặt cây xanh bừa bãi, bởi vì bà không mấy tin tưởng vào thực tâm của chính quyền thành phố Hà Nội.
Tôi cũng được xem ảnh và được xem một cái video clip thì tôi thấy thật là đến trong tình cảm hết sức con người, hết sức chân thành, hết sức là bức xúc, không ai ngăn cản được. Và cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm ở Hà Nội có cuộc biểu tình kéo dài hàng ngàn người mà người ta có thể đi lại một cách hết sức là trật tự, về tình cảm với con người ở những cái băng rôn in hàng chữ hết sức là thân thiết và hình ảnh những cái cây màu xanh. Dù sao thì cái việc xảy ra đã làm rung động, cho nên là thành phố ít ra thì cũng đã kịp dừng lại. Thế và trên thủ tướng chính phủ đã yêu cầu phải có xử lý nghiêm minh. Tôi chưa hiểu có nghiêm minh hay không, nhưng mà ít ra cũng đã có những cái lệnh như thế, cũng là một phần an ổn. Bởi vì trong khi mất thì mất rồi, còn bây giờ cái khó là làm sao để không mất nữa, để khôi phục lại. Vẫn phải cảnh giác, vẫn phải thế, bởi vì có phải cái gì người ta nói chúng ta cũng làm theo đâu. Và tôi đã nhiều lần lên tiếng về điều này điều khác trong công viên thống nhất trên đô thị Lê Duẩn, không phải là dễ mà có thể thay đổi được. Người ta biết là người ta sai và người ta sửa là tốt, nhưng người ta lại cố tình biết sai mà không chịu sửa, và chẳng qua chỉ vì ồn ào quá thì người ta phải tạm lặng yên đi. Nhưng rồi người ta vẫn là hành động nhấn nút để làm những việc xấu thì rất khó. Quả thật là tình trạng vừa rồi làm cho chúng tôi cảm thấy buồn đau, bởi vì chiến dịch này họ chuẩn bị lâu lắm rồi. Họ đồng loạt họ làm một lúc nhiều cây đổ như thế, họ mang đi nhanh chóng như thế, chứng tỏ là họ có chuẩn bị hết sức là chú đáo. Tại sao một cái việc như thế thì lại làm tích cực như thế? Trong đó thì ở thành phố có bao nhiêu cái tồn tại mà đến nay vẫn chưa thể xuất hiện.
Những cây xanh nói trên đã bị bức tử trong khuôn khổ đề án gọi là từng bước thay thế 6.700 cây xanh bị xếp vào loại già cỗi sau mục công nghiên ở thủ đô Hà Nội. Nhưng trước sự phản đối quyết liệt của người dân Hà Nội, chính quyền thành phố này vào ngày 20 tháng 3 đã buộc phải ra lệnh tạm dừng kế hoạch chặt và thay thế cây xanh. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 3 vừa qua, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, tức là người lãnh đạo cao nhất của Hà Nội, vẫn cho rằng chủ trương nói trên là đúng. Nhưng ông nhìn nhận là việc triển khai kế hoạch đã làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của thủ đô. Ông Phạm Quang Nghị yêu cầu mọi người phải tự phê bình, tự kiểm điểm, khắc phục sai sót, sự nóng vội trong việc thay thế cây xanh ở thủ đô. Sai sót chủ yếu, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, là do chính quyền thành phố này chưa nhận thức được sự nhạy cảm liên quan đến tình cảm, đến văn hóa ở Hà Nội. Ông cũng cho biết là chính quyền thành phố đang tiến hành thanh tra và sẽ công bố kết quả thanh tra. Về phần ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 1 tháng 4 cũng đã ký một công văn hỏa tốc gửi chánh thanh tra thành phố và giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra để xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong vụ này. Nhưng có lẽ sợ rằng chính quyền thành phố Hà Nội câu giờ, cho nên chính quyền trung ương, cụ thể là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ra chỉ đạo yêu cầu khẩn trương thanh tra và điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch thay thế cũng như quản lý cây xanh ở thủ đô. Chưa biết vụ này sẽ được xử lý ra sao, nhưng dù sao, theo cái nhìn của tiến sĩ Nguyễn Quang A, phong trào bảo vệ cây xanh ở Hà Nội đã làm thức tỉnh xã hội dân sự ở Việt Nam, và đó là một điều khích lệ rất lớn đối với những nhà hoạt động xã hội như ông.
Tôi nghĩ rằng đã có một cái sự thức tỉnh như vậy, tất nhiên là chúng ta cũng đừng quá lạc quan, bởi vì như vậy cái sự phát triển nó có thể lúc thế này lúc thế kia. Nhưng mà chỉ ít là trong một tháng vừa qua, ý thức của người dân đã được nâng lên cao và những kết quả có thể thấy ngay, như cái chuyện chặt cây, như cái chuyện phản đối việc lấp sông Đồng Nai, nó là một cái khích lệ cho người hoạt động cũng như là các bạn trẻ, như là người dân nói chung. Nhưng mà đấy là những cái mà chúng ta có thể dễ nhìn thấy, và đúng là nó có một cái khích lệ rất lớn. Nhưng mà như thế không có nghĩa rằng những cái chuyện làm âm thầm, các cái kiến nghị, các cái thư ngỏ tưởng như rằng chẳng có ai người ta để ý đến là không có ý nghĩa gì, nó cũng rất có ý nghĩa. Hiện bây giờ cũng có những tổ chức hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành, và họ cũng rất là tích cực những trong những công việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh như vậy. Còn các cái tổ chức chưa được đăng ký mà chính quyền gọi là bất hợp pháp, thì tôi nghĩ rằng những tổ chức đấy là hoàn toàn hợp pháp, không phải là bất hợp pháp, mà chỉ có cái là do lỗi của chính quyền. Chính quyền phải tạo điều kiện để cho họ đăng ký, thì chính quyền chưa làm được cái việc đó, mà cụ thể rằng chưa có một cái khung khổ pháp lý thông thoáng như là cái luật lập hội.
Về phần kiến trúc sư Trần Thanh Vân cũng thấy đây là một dấu hiệu đáng mừng qua việc người dân Hà Nội đã tự động xuống đường tuần hành bảo vệ cây xanh.
Cái đó chính là một cái đáng mừng trong cái đau đớn của sự mất mát này, bởi vì ý thức của người dân cũng hết sức là tỉnh táo, ý thức giác ngộ, và phong trào không cần phải ai cổ động, ai lôi cuốn cả. Mọi người cứ tự xuống đường. Thì cái đó tôi thấy người dân Hà Nội trong cái sâu thẳm tình cảm, họ yêu mến thành phố, họ yêu mến Hàng Cây, và họ làm hết sức mà chân thành vì tình yêu thương đó. Và họ cũng ý thức được là mất cây là mất nguồn sống, mất cây là mất không khí để thở. Phong trào này cũng không cần thiết phải ai lãnh đạo hô hào được, vì hai bên đường phố là người dân rồi. Và hiện nay trên mạng thông tin dân sự hiện nay cũng rất là lớn, trên 30 triệu người dùng mạng internet, không phải chỉ những phương tiện lớn mà ngay cả smartphone, điện thoại bình thường người ta có thể thông báo với nhau. Cho nên là chuyện đó đã tạo cho người dân cảnh giác, và tôi cũng hy vọng là sau đợt này thì người ta sẽ nghiêm túc để người ta chấn chỉnh lại cách sống và làm việc của người ta.
Thế nhưng trong cuộc họp giao ban ngày 31 tháng 3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị lại nhìn thấy có sự kích động từ bên ngoài vào phong trào tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội, để theo ông là nhằm chống chế độ, chống lại chính quyền các cấp. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thay vì lo sợ sự phát triển của xã hội dân sự, chính quyền nên đáp ứng đòi hỏi chính đáng của người dân, đề ra những chính sách, những biện pháp hợp lý.
Họ càng đối mặt với trận đánh càng nghiêm túc bao nhiêu bằng cách ra những luật lệ nghiêm túc, đường hoàng để điều chỉnh những cái hành vi như vậy thì tốt cho chính quyền và tốt cho xã hội dân sự cũng như là tốt cho xã hội nói chung. Bởi vì né tránh bao nhiêu, sợ bao nhiêu thì chỉ làm cho tình hình càng căng thẳng thêm mà thôi. Và cái đấy là không được lợi một cái gì cả cho bất kể ai, kể cả chính quyền và xã hội. Tôi nghĩ rằng chính quyền thì cũng vẫn giữ một cái thái độ gần như cũ, tức là khi mà bị dồn vào một cái thế là không làm thế nào khác được thì họ giải thích luẩn quẩn loanh quanh rằng cái chủ trương là đúng tại vì cái việc thực hiện thế này thế kia. Thì cái đấy cũng có thể là đúng một phần, nhưng mà như vậy là gì, là họ có lẽ là phải nhìn vào gốc của vấn đề nó là cái gì. Tôi nghĩ rằng cái gốc của vấn đề là cái chỗ người ta không thèm để ý đến ý kiến của người dân, ý kiến của các chuyên gia. Và với những cái cuộc tuần hành như thế, tôi hy vọng rằng buộc cái chính quyền Hà Nội cũng như là chính quyền nói chung ở Việt Nam này cũng phải thức tỉnh, không chỉ có người dân thức tỉnh về cái quyền của mình, chính quyền cũng phải thức tỉnh về nghĩa vụ của mình.
Có một sự trùng hợp về thời điểm, vào lúc phong trào bảo vệ cây xanh đang rầm rộ ở Hà Nội thì ở Sài Gòn, hàng ngàn công nhân công ty Puyen từ ngày 26 tháng 3 đã đình công tuần hành liên tục trong nhiều ngày để phản đối một điều khoản trong bộ luật bảo hiểm xã hội mới. Cụ thể là công nhân không chấp nhận các quy định mới của luật bảo hiểm xã hội 2014 về việc không cho người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc như trước đây mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu mới được lãnh. Để xoa dịu phong trào đình công này, chính phủ Việt Nam đã hứa sẽ đề nghị Quốc hội sửa đổi luật bảo hiểm. Nhưng công nhân có vẻ không mấy tin tưởng vào lời hứa hẹn đó và phong trào đang lan ra một số công ty khác. Phong trào đình công từ công ty Puyen là một trong những cuộc đình công không phải là nhằm đòi cải thiện điều kiện làm việc hay đòi tăng lương, mà là nhằm phản đối nhà nước về một chính sách bị xem là bất lợi cho người lao động. Nó cho thấy sự thức tỉnh của một bộ phận người lao động Việt Nam tự đứng lên để đòi quyền lợi, không chỉ cho họ mà cho cả những người lao động khác. Hai phong trào, một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn, buộc chính quyền Việt Nam kể từ nay phải lắng nghe ý kiến của người dân nhiều hơn khi hoạch định các chính sách hay khi đề ra các chủ trương.